Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì cũng như quý chư ni tại chùa, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi chiều hôm nay. Hôm nay là chiều ngày mùng 4 tháng 6 năm Nhâm Thìn, một buổi chiều trời ấm áp quá phải không? Cho nên trời ấm áp quá ai cũng mong là mở quạt cho thầy, nhưng mà thôi khỏi cần. Chúng ta thấm thoát đã đi hết nửa năm rồi, thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào mình mới đón một cái Tết, thầy trò chia tay nhau đón một cái Tết, rồi chia tay nhau đón một cái lễ Phật đản. Bây giờ là chuẩn bị chúng ta phải ngưng, thầy trò lại ngưng một tháng để đón cái lễ Vu Lan. Thấy thời gian nó trôi nhanh thì mình cảm thấy lo lắng nhiều. Thời gian là một thứ nó thầm lặng, nhưng mà nó lấy đi của con người nhiều thứ lắm. Thứ nhất, nó lấy đi tất cả những người thân của mình. Những người thân của mình sẽ lần lượt ra đi, và đến rồi, đến phiên mình cũng phải ra đi. Cho nên chúng tôi cũng luôn nhắc quý vị rằng là phải nỗ lực. Thấy thời gian đi nhanh mà cố gắng, và cố gắng nỗ lực tu tập. Và thời gian đi rất là nhanh, cho nên chúng ta sống với nhau cũng không có dài lắm đâu. Nói như thế thì không dài lắm đâu. Mình đừng có để đến một ngày nào đó cái người kia không còn nữa, mình mới tiếc nuối rằng là trước đây mình sống với người kia quá tệ, tại sao mình không sống tốt hơn một tí nữa. Cho nên mình sống như thế nào để đến một ngày rồi chúng ta không phải chia tay nhau mà mình không phải hối hận một cái gì. Cho nên Đức Phật luôn luôn nêu cao hai chữ vô thường, là nhắc cho hàng đệ tử, thứ nhất là sống thương yêu hết lòng với nhau. Cái thứ hai là hễ có một giờ phút nào thì phải tinh tấn tận dụng thời gian đó để tu tập, sửa đổi thân tâm mình tốt hơn. Mộ Đức Phật dạy rằng làm được thân người là khó hay là dễ quý vị? Khó vô cùng. Ngài ví dụ mà mình thấy mình quý mến cái thân của mình. Đức Phật ví rằng ở được thân người giống như có một con rùa ở dưới biển, 100 năm nó mới nổi lên được một lần. Rồi lại có một khúc gỗ 100 năm nó mới trôi ngang qua chỗ con rùa đó một lần. Mà mình được thân người giống như con rùa mù mà 100 năm dưới biển nó nổi lên một lần, nó nhằm ngay cái lúc mà có một cái khúc gỗ mục nó trôi ngang qua và nó vớ phải được vậy đó. Dễ hay là khó? Nó hy hữu vô cùng. Làm thân người khó lắm. Trên đời có bốn cái khó. Cái khó thứ nhất là sanh ra đời gặp Phật là khó. Thứ hai là gì? Sanh ra đời làm được thân người là khó. Thứ ba là gì? Sanh ra đời làm được thân người mà đầy đủ sáu căn là khó. Đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý là khó. Cái thứ tư, cái khó nữa là gì? Sanh ra đời làm được thân người đầy đủ sáu căn mà gặp được chánh pháp tu tập là khó hay là dễ? Khó vô cùng. Gặp chánh pháp là cũng có người gặp đó, nhưng mà gặp chánh pháp để mà tu tập là khó vô cùng. Nhưng mà trong bốn cái khó đó mình có được mấy cái rồi? Sanh ra đời gặp Phật mình có gặp được không ạ? Không gặp được. Mình thiếu đi một thứ. Sanh ra đời làm được thân người, mình có đã làm được thân người chưa? Làm được thân người rồi. Làm được thân người đầy đủ sáu căn, quý vị có đầy đủ không? Có đầy đủ rồi. Làm được thân người đầy đủ sáu căn mà gặp chánh pháp tu tập, quý vị đã gặp chánh pháp chưa? À gặp rồi, nhưng mà chịu tu chưa? Dạ nó chưa thì cũng hơi tội cho mình, lúc tu lúc không. Làm được thân người là khó. Do đâu mà có được thân người? Do đâu? Do đâu có được thân người? Nhờ đâu có được thân người quý vị? Ai sanh ra quý vị? Ai sanh ra? Người nào sanh ra mình? Có ai từ trên trời rơi xuống không? Có ai từ trong cục đá chui ra giống như Tề Thiên Đại Thánh không vậy? Không có phải không? Vậy là ai sanh ra mình? Cha mẹ mình sanh ra mình. Sanh ra nuôi dưỡng, nuôi bằng cả vật chất lẫn tình thương, để mình có hôm nay, để mình tu tập. Kể cả là mười phương chư Phật, kể cả bản thân chúng tôi cũng đều do nhờ cha mẹ mà có cái thân này. Hôm nay hướng về ngày Vu Lan báo hiếu, chúng ta sẽ nói chuyện với một cái đề tài nói về công ơn cha mẹ, với cái chủ đề là trời biển mênh mông. A Di Đà Phật. Chúng tôi lấy cái chủ đề như thế này vì trong chúng tôi thấy trong kinh Vu Lan báo hiếu Đức Phật có nói một câu là ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Mà có một bài thơ người ta nói như thế này: cả cuộc đời mẹ cha tất bật, cho chúng con lẽ sống tình yêu. Đại dương bao la đâu đã là nhiều, với chúng con mẹ cha là tất cả. Nhưng mà công ơn của cha mẹ thì lớn lắm, nhưng mà thường khi chúng ta hiểu được á thì đa phần là không còn cơ hội báo đáp. Cho nên người ta họ gọi là lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Đến khi mình có con, mình nuôi con mình rồi, mình còn cơ hội báo hiếu nữa không? Hết rồi. Có con có gia đình, nước mắt chảy xuôi và mình lại đổ dồn cho con của mình. Đa phần chúng ta khi hiểu về công ơn cha mẹ là lúc đó đã muộn màng rồi. Một là không có cơ hội để báo đáp, hai là cha mẹ đã quy tiên hết rồi. Đối với mỗi người con lớn lên, mình có bao nhiêu thứ ham thích quý vị? Có bao nhiêu thứ? Có nhiều thứ lắm. Tương lai, sự nghiệp, tình yêu, lý tưởng, vân vân và vân vân. Quá nhiều thứ. Hễ càng lớn thì những thứ mình chạy theo nó càng nhiều. Nhiều lắm. Nhưng khi mình càng lớn đi thì cha mẹ mình còn bao nhiêu thứ để theo đuổi à? Khi cha mẹ càng già thì cái gì là để cha mẹ hướng đến nhiều nhất? Là con. Càng già thì con cháu là trên hết. Hầu như khi bắt đầu con nó càng lớn lên thì tâm trí cha mẹ tập trung càng nhiều vào con cái. Mình thì mãi miết chạy bên đông, chạy bên tây, lo nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia. mình chỉ giật mình tỉnh giấc mà quay về với cha mẹ khi ngửa tay ra, không còn gì nữa, không còn gì nữa. Mình chạy theo tình yêu rồi cuối cùng tình yêu cũng phụ rẫy mình. Mình chạy theo sự nghiệp rồi sự nghiệp cũng không tồn tại được. Mình chạy theo một lý tưởng nào đó, cuối cùng lý tưởng đó nó cũng chỉ là một cái rỗng không mà thôi, nó không giúp gì được cho mình hết. Rồi cuối cùng mình cảm thấy bên đời mình không có cái gì vững chắc hết, chỉ còn duy nhất nó là cha và mẹ mình. Lúc đó mình mới chịu quay về. Nhưng mà có những người nhớ đến còn cha còn mẹ để quay về là may mắn. Có những người sực tỉnh lại thì sao? Không còn nữa rồi. Lên đó chỉ cần ngậm ngùi. Chúng tôi cảm thấy Đỗ Trung Quân. Đỗ Trung Quân là một người, ông thì khi ông làm bài thơ tặng cho mẹ ông thì lúc ông còn rất là trẻ. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng đó là tâm niệm của mỗi người con, phải luôn luôn nhớ. Hôm nay ngã nón chào xe tan qua phố, ai mất mẹ mà lòng tôi hoảng sợ. Thấy đám tang, thấy người ta khóc mẹ người ta, tự nhiên giật mình, mình sợ. Bao lâu nữa đến người khác, đến lượt mình. Khi ông làm bài thơ Đỗ Trung Quân, chúng tôi thường tâm đắc bài thơ. Ông làm một bài thơ tặng cho mẹ ông khi mẹ ông vẫn còn sống. Khi mẹ vẫn còn sống mà giật mình lo sợ, thấy người ta khóc mẹ mà mình sợ. Không biết bao lâu nữa đến người khác, rồi lại đến mình. Ít có người nào nghĩ xa xôi như thế lắm. Mà Đỗ Trung Quân thường, hồi đó chúng tôi đi xa gia đình, mỗi lần rằm tháng 7 chúng tôi hay đọc những câu thơ của Đỗ Trung Quân mà ngậm ngùi. 20 năm xa cách vòng tay mẹ, sống vô tư như một cánh chim bằng. Ta đã làm thơ cho đời và biết bao nhiêu người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta không? Xa cha xa mẹ, sống vô tư, sống tự do, chạy đua theo danh vọng, chạy theo tình yêu. Làm thơ mua hoa tặng cho bao nhiêu người con gái, nhưng mà mẹ mình chẳng bao giờ nhớ đến. Thấy có bạc bẽo không? Nhưng mà thường khi nhắc về tình cha và mẹ thì không riêng với người nam hay người nữ, thì mẹ cũng là nơi mình dành nhiều tình cảm nhiều nhất. Tại mẹ lúc nào cũng ngọt ngào hết. Xin cái gì với mẹ cũng dễ xin hơn là xin với bố. Nhưng không có nghĩa rằng cha mình không thương. Không có nghĩa là cha mình không thương xót mình đâu. Nhưng mà cha là một người chẳng bao giờ biết biểu hiện tình thương. Ví dụ như mình chuẩn bị đi đâu xa hồi bé, hồi còn trẻ quý vị, chuẩn bị đi đâu xa, đi nhập học vào trường xa, đi thăm bà con xa, hay phải đi công tác xa vào những cái năm mà chưa có gia đình chẳng hạn, thì mẹ mình lăn xăng lo cho con nào là khăn, là áo, là dầu. Nhưng mà bố mình thì sao? Tỉnh queo à, ngồi uống nước chè, giỏi lắm, đi mua dùm cái vé xe cầm về đưa cho con là xong. Mẹ mình thì đứng thúc thích, nước mắt giọt ngắn giọt dài. Bố mình thì lạnh lùng như băng. Nhiều lắm, tiễn ra con ra đến cửa ngõ là cùng. Nếu có những đứa con gái mà nũng nịu mà hỏi là con đi bố có nhớ con không, thì ông chỉ cười khà một câu: mày đi đỡ tốn cơm. Nghe câu như vậy mình tưởng chắc cha mình chẳng bao giờ thương mình. Nhưng khổ nỗi đó là cái nỗi khổ của người cha. Bản chất người đàn ông và có lẽ người cha, người ta không biết bày tỏ tình cảm, không bao giờ biết bày tỏ tình cảm. Nhưng mà không có nghĩa là cha không thương đâu. Chúng tôi thì hồi còn nhỏ, chúng tôi ít khi nào thấy cha chúng tôi mà phải khóc thương chúng tôi lắm, mà chẳng bao giờ hết. Nhưng có một lần, một lần chúng tôi nghịch ngợm quá. Hồi bé chúng tôi là một đứa gọi là bất trị, có thể nói Chúng tôi cái gì thì nói lý lẽ chúng tôi nghe, còn dùng đòn roi hăm dọa không bao giờ được. Có lẽ theo như ở cái tuổi 8 đến 9 tuổi thì đứa nào bố cầm đến cái roi là phải nói là chết giấc, toát mồ hôi. Nhưng chúng tôi mặc cứ vên lên và chẳng hề sợ cái gì hết. Có một lần ông ngồi ông khóc, ngồi trong phòng ông khóc. Mẹ chúng tôi mới nói rằng là tại sao bố mày lại khóc như vậy. Ông nói cho buồn quá, có một đứa con trai duy nhất mình nó ngang bướng quá không dạy được. Chúng tôi là con trai duy nhất, tâm huyết ông đổ vào rất là nhiều, mọi sự nghiêm khắc ông đều dành cho chúng tôi, để gọi là để ông đặt cái yêu cầu quá cao khi tuổi còn quá nhỏ, mình còn quá ham chơi, mà cộng thêm có một cái tính gọi là bất trị nữa. Nhưng có lẽ chúng tôi là cái người ưa chịu mềm không chịu cứng được. Có lẽ ông đánh đòn roi bao nhiêu chúng tôi không nghe, nhưng mà khi nghe ông khóc tức tưởi cách một cái bức vách tường ngang như vậy thôi, chúng tôi không nhìn thấy rõ mặt cha chúng tôi khóc đau khổ như thế nào, nhưng mà lòng chúng tôi tự nhiên trùng lại. Từ đó chúng tôi mới gọi là xuyên học hành mới có ngày hôm nay, chứ nếu không thì chắc có lẽ là bây giờ trôi nổi không biết đi đến đâu. Cho nên đối với con cái, có những đứa phải cứng, nhưng có những đứa phải mềm. Nên bản thân chúng tôi biết. Nhưng mà người cha thì luôn luôn lạnh lùng, không bày tỏ tình cảm được. Bây giờ mình bảo cha mình bày tỏ tình cảm, cũng không biết cách để bày tỏ tình cảm. Mà người ta gọi là thường là con gái là cha gần gũi lắm, nhưng mà cũng không bày tỏ được. Như chúng tôi có những có năm ông cụ thân sinh chúng tôi, thì nhà chúng tôi có 4 anh em, chúng tôi là con trai duy nhất, 3 người em gái, nhưng mà gia đình chúng tôi thì đi xuất gia hết 3 người. Quý vị biết rằng là đi xuất gia hiến con cho Phật, cúng dường lên Đức Phật rồi, là 10 năm ròng rã gia đình chúng tôi không có một cái Tết nào ăn, gọi là ăn Tết mà đủ mặt hết. Hồi ở trong chùa mà còn bé thì kỷ luật trong chùa quá nghiêm khắc, đâu có xin về được. Bản thân chúng tôi đi xuất gia là 7 năm mới đặt chân về thăm bố mẹ được. Gần 7 năm. Kể về câu chuyện đó là một cái chuyện dài. Hồi bé chúng tôi nghĩ là có mẹ mình thương mình nhiều, nhưng mà khi càng lớn chúng tôi hiểu được cái nỗi đau của người cha, cái nỗi nhớ nhung của người cha dành cho mình. Nhưng chỉ có điều người đàn ông không bao giờ nói ra được. Có một lần một năm đó thì có sư cô em kế chúng tôi, năm đó cô cũng tức là thọ tùy kheo lên sư thầy rồi đó. Chúng tôi mới xin phép sư trụ trì cho cô về thăm nhà một năm, để gia đình có một cái Tết ấm cúng. Tức là sau 10 năm gia đình chúng tôi mới gọi là, mới được ăn một cái Tết gọi là đầy đủ mặt. Tại vì năm trước một năm đó chúng tôi về thăm nhà ông, đêm đó chúng tôi về gia đình rất là vui, nhưng mà ông trằn trọc, ông không ngủ được, ông đi tới ông đi lui. Mẹ chúng tôi hỏi cho con về, thầy về tại sao ông không ngủ được. Ông nói vui thì vui, nhưng mà nhà mình thì 4 người con, bây giờ còn có 2 người. Về Tết ăn có 2 đứa con là chúng tôi và người em út chúng tôi thì ở ngoài đời không đi xuất gia. Ông mới nói với mẹ chúng tôi như thế này: chắc là đợi đến khi một là tôi chết, hai là bà chết thì các con mới về đủ được. Tại vì kỷ luật trong chùa quá nghiêm khắc, làm sao mà 3 anh em về một lần được, rất là khó. Mà cái dịp lễ dịp Tết trong cái lúc mình còn đi học và công việc của chùa nó khó khăn vô cùng. Chúng tôi nghe được câu đó và chúng tôi cố gắng đi vận động làm sao đến quan cái Tết gia đình được đầy đủ mặt. Thì sau khi chúng tôi đi xuất gia 10 năm sau, gia đình cũng có một cái Tết đầy đủ mặt. Mà chúng tôi nhớ cái năm đó chúng tôi về trước, 2 cô em về sau. Ông chạy tất ta tất tưởi như một đứa bé chờ mẹ đi chợ về. Ông gọi hết điện thoại, rồi ông lại chạy ra, rồi ông lại chạy vào. Chạy như vậy đó. Nhưng mà mẹ chúng tôi hỏi nó: bố mà, mày làm gì mà sáng đi chạy tức tưởi thế? Ông nói đâu có gì đâu. Đàn ông lạ lùng nữa. Đứng trong nhà lâu, quay ra ngõ nhìn coi xem thử là hai cô đã về chưa. Thì mẹ chúng tôi nói là từ từ rồi, hai cô nó về chứ làm gì mà ông nôn thế. Ông nói nôn đâu, không có nôn. Nhưng mà thật sự là trong, trong đứng trong ngồi. Tại vì bố chúng tôi thương con gái kinh khủng, thương con gái khiếp lắm. Ông rất là thương, mà đặc biệt con gái. Ông hiểu rằng là con người nữ thì khi có gia đình sẽ chịu nhiều nỗi thiệt thòi, cho nên ông quý con gái lắm, ông cưng chiều con gái. Hai cô chúng tôi đi xuất gia, người thì sau 6 năm một người đi xuất gia, gần 4 năm mới được về. Nên ông tất ta tất tuổi, ông phải chạy ra rồi chạy vào. Mà khi hai cô vừa đến báo là con đã xuống xe rồi một cái này, từ trong nhà xách xe chạy ra mà thiếu cái điều và lao, nếu may có ai đứng ngoài đường chắc dễ lao chết người ta. Nó mừng đến mức như vậy. Đến khi chúng tôi trưởng thành ở cái tuổi gần 30 tuổi, ngồi nhìn cha cả một buổi sáng, cả buổi sáng chạy tới chạy lui đon đả, không ăn sáng, không ăn gì hết, mình mới cảm giác, cảm nhận được cái tình thương nó sâu kín ở mình. Nhưng mà không có bao giờ thừa nhận rằng là mình nhớ con. Trông ngóng rồi đó. Nếu hỏi, ồ ông trông con à? Ông là trông đâu? Hỏi sao không ăn sáng? Ông nói, thì hôm tối hôm ăn với thầy nhiều quá, sáng nay nó chưa có đói, nhưng thật sự là nôn quá không ăn được. Nhưng mà cái bệnh của người đàn ông Á Đông của mình cứ giấu, tức là bao nhiêu thứ tình thương giấu đi. Mẹ mình thương mình dễ biết lắm à, dễ biết lắm. Mẹ mình nhớ mình là mẹ chúng tôi, bà mau nước mắt lắm. Hồi đó chúng tôi đi xuất gia, chỉ cần bà đến cổng chùa nhìn thấy bà chỉ cần nhìn thấy chúng tôi là bà không cần nói gì hết, tức là không có lời gì để nói nữa, oa lên bật lên khóc thôi, nhìn dễ biết lắm. Nhưng mà bố mình thì cứ lạnh lùng. Rồi có đôi khi mình tưởng rằng cha mình không hề thương mình. Chúng tôi nói thật ra, nếu nói ra thật sự ra, người cha mình là người chịu nhiều thiệt thòi đau khổ nhất. Tại vì sao? Muốn thương con, thật sự cũng có những người cha muốn biểu hiện tình thương với con đó, nhưng mà sợ con nó sẽ hư hỏng. Mẹ mình đã nuông chiều mình quá rồi mà bố mình nuông chiều mình nữa thì sao? Mình sẽ không nên người. Cho nên có đôi khi người cha phải đứng nép sang một bên, lạnh lùng sương rơi vậy đó. Để làm gì? Để mong con được nên người. Khi chúng tôi lớn trưởng thành thì chúng tôi cảm nhận rằng, chúng tôi biết rằng cha chúng tôi có nhiều điều, có nhiều câu yêu thương lắm để nói với mình. Nhưng mà vì bổn phận của ông làm cha, ông không thể nói được. Không thể nói được. Nhưng mà để hiểu được điều đó thì chúng tôi phải học trong kinh Phật suốt bao nhiêu năm, ngồi tư duy, tu tập suốt bao nhiêu năm mới nhìn ra được điều đó. Ăn không biết bao nhiêu là cơm chùa, học không biết bao nhiêu đạo lý của nhà Phật mới vỡ lẽ ra được điều này. Ngồi rồi ngồi mòn trên ghế nhà trường không biết là bao nhiêu năm ngồi ngẫm nghĩ được. Bởi chúng tôi nghĩ rằng với điều kiện của chúng tôi như vậy, tức là un đúc được một sự đào tạo như vậy mới nhìn ra. Còn như tất cả những con người thường tình ở cuộc đời, bôn ba nào là cơm, áo, gạo, tiền, vợ con, chồng con, bao nhiêu việc khác nữa, làm sao còn thời gian mà nhìn nhận ra điều này. Nhưng mình bao nhiêu thứ để chạy đuổi ra phía trước. Tất cả chúng ta mắt đều gắn ra phía trước và cứ chạy mãi. Giật mình khi mình có con, rồi mình bị con mình hất hủi, hoặc con mình nó không có hiếu với mình. Lúc đó mình giật mình nhớ đến cha mẹ mình. Ồ, mình lâu nay mình cũng bạc bẽ quá, giật mình quay lại thì sao? Mất hết rồi, không còn gì nữa. Nếu như ai đang còn cha mẹ, mỗi ngày rằm tháng 7 mua một món quà, mua một bông hoa về tặng cha mẹ, nói một câu rằng cha ơi hay là mẹ ơi, con thương cha mẹ nhiều lắm. Chúng tôi nghĩ cả cuộc đời một người cha, một người mẹ nghe bấy nhiêu đó thôi, chúng tôi nghĩ rằng mẹ mình ngày hôm sau sẵn sàng chết vì mình, cha mình hôm sau có lâm bạo bệnh ngã ra chết cũng cảm thấy có hạnh phúc không? Bản thân quý vị, con quý vị đã nói câu đó, quý vị có hạnh phúc không ạ? Mình nuôi con mình chỉ mong có bấy nhiêu đó thôi. Bấy nhiêu đó thôi. Mình chỉ cho đi và chỉ xin một câu đó thôi. Một câu đó thôi. Dù có thể đập thân của mình nát ra như bụi để hy sinh vì con, chỉ nghe một câu đó thôi mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Quý vị có bao giờ ngày rằm tháng 7 nói được câu đó với cha với mẹ không? Nói chưa? Đến tuổi này mà chưa nói nữa thì muộn lắm rồi. Nếu ai đang còn mẹ còn cha, không nói được câu đó là muộn màng rồi. Quý vị hãy đặt địa vị của mình ở đây, là quý vị làm cha làm mẹ hết rồi. Mà con mình nó nói câu đó, mình cảm thấy sao? Lúc đó hạnh phúc không ạ? Hạnh phúc muốn khóc được. Chắc chắn dù con mình nó chỉ có 5-7 tuổi thôi, nó nói câu đó, một câu nói nó học vẹt của người nào đó, của thằng nó nghe thầy giảng nó học vẹt được, nó nói không hiểu một cái gì hết, nó nói như một con vẹt, mình cũng bật lên muốn khóc được, sung sướng muốn khóc được. Huống gì con mình đã lớn khôn, nó hiểu được ý nghĩa câu đó, nói với tất cả lòng chân thành, thì chúng tôi nghĩ đó là hạnh phúc nhất của người cha người mẹ. Nếu ai chưa nói, để dành ngày rằm tháng 7 về lấy hết can đảm nói đi, nhìn cha mẹ một lần cho kỹ. Chúng tôi nghĩ có những người nhiều khi đến khi cha mẹ mình chết rồi, mình giật mình, ồi, trong lúc còn sống chẳng bao giờ mình nhìn mặt mẹ cha mình một cách kỹ càng. Có bao giờ nhìn kỹ chưa? Nhìn loáng thoáng qua, nhìn người khác nhìn rất là kỹ, nhìn bố mẹ mình nhìn phớt phớt qua thôi. Nhìn cho kỹ, hãy nhìn. Trên bài Bông Hồng Cài Áo, chúng tôi thường tâm đắc câu cuối cùng đó. Nhìn rồi một ngày đó anh về, hay một rồi một ngày đó con về, nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu. Có bao giờ nhìn mẹ nhìn cho lâu đâu? Làm gì nhìn mẹ nhìn cho lâu được? Nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ có biết rằng con thương mẹ lắm không? Đơn giản lắm, chỉ bấy nhiêu đó, nhưng chưa ai làm được. Nếu ai đang có cơ hội để làm, nên về nhìn cha mình, nhìn mẹ mình, nhìn thật là kỹ, để mai sau này không còn cơ hội nhìn nữa. Nó không, thời gian không dài lắm đâu, rồi không còn cơ hội để nhìn thấy nữa. Mình nói một câu là cha ơi, hoặc là mẹ ơi, con thương cha, thương mẹ rất nhiều. Nếu như những ai trân trọng tình thương của cha và mẹ, hãy về làm việc này. Nó quý hơn cả những món quà trị giá hàng tỷ đồng dành cho cha mẹ mình. Nó quý lắm. Nếu ai đang có hiểu nhầm rằng cha mình từ bé đến lớn chẳng bao giờ thương mình, hoặc là cũng có những trường hợp nó có nhiều thứ, cuộc sống nó có đôi khi đời nó không như là mơ. Có những người mẹ sanh con ra nhưng mà không bao giờ có cơ hội được nuôi con. Và có những người cha vì một lầm lẫn nào đó mà cả cuộc đời không có một cơ hội để nuôi những đứa con của mình. Cũng có những trường hợp đó. Cha mẹ, chúng tôi thường nói cha mẹ là Phật của mình. Phật chỉ của mình thôi, mà Phật của riêng mình, cho nên Phật của mình còn nhiều sai lầm lắm. Cha mẹ mình cũng có những lúc, cũng có những đam mê, cho nên cũng có những sai lầm. Bản thân chúng ta lớn lên, chúng ta có đam mê không? Có không quý vị? Quý vị từng có đam mê chưa? Có rất nhiều. Và mình cũng có những sai lầm. Nếu mình có những người mẹ, những người cha đã có những sai lầm nào đó mà không có một cơ hội, đánh mất đi một cái quyền và cái cơ hội để chăm sóc cho những đứa con, mình hãy cảm thông cho điều đó. Tại vì sao? Con người có nhiều nỗi đam mê, mà đam mê lớn nhất của con người là cái gì? Là tình yêu. Có đôi khi vì quá cuồng dại yêu đương gì đó, có những người chạy theo tình yêu một cách, người ta nghĩ cái đó nó bền chắc, nhưng mà chạy theo mình bỏ quên đến những đứa con. Có những người phụ nữ, người ta đi thêm một bước nữa, không thể chăm sóc đứa con được. Hoặc có những người cha phải đi thêm một bước nữa khi vợ chết như thế nào đó, rồi lại không có cơ hội nuôi những đứa con của mình. Nếu chúng ta lớn lên trong những điều kiện đó, mình cũng đừng giận. Mình cũng đừng giận cha và mẹ mình. Tại vì con người sống trong đời sống nó có nhiều nỗi đam mê lắm. Có những người đam mê rượu mà thậm chí nói là thà bỏ vợ hơn bỏ rượu mà. Có những người chúng tôi cảm thấy là có những người nữ là mê số đề đến mức mà thà bỏ chồng bỏ con cho số đề không bỏ được. Đó là những người khờ dại. Mà khi đam mê, ai cũng khờ dại hết. Có đam mê Chỉ có đam mê tu tập mới hết khờ dại thôi, còn đam mê món gì cũng khờ dại lắm, một lúc nào đó khờ dại. Rồi đến một ngày nào đó, khi mình trưởng thành, mình trải qua bao nỗi đam mê, mình cũng đam mê rồi qua cơn mê, mình giật mình mới cảm thông cho cha mẹ mình, thì lúc đó ra không còn cơ hội nữa rồi. Chúng tôi có một cô Phật tử, cách đây độ 5-7 năm, cô hay tâm sự với chúng tôi như thế này. Cô nói là cô với mẹ cô chẳng bao giờ có được một tí tình cảm nào hết. Chúng tôi hỏi lạ, chúng tôi hỏi lý do tại là sao mẹ con mà không có tình cảm. Cô nói là từ bé đến lớn mẹ con chẳng bao giờ quan tâm đến con. Chúng tôi hỏi lý do thì cô mới kể rằng là tại vì bà, tức là bà lấy chồng có một sanh ra cô xong thì bố của cô lại mất, bà đi thêm bước nữa, thì người chồng sau này quá ư là ích kỷ, ông không chấp nhận nuôi con riêng của vợ. Lúc đó mẹ cô cũng là một người nữ mà, người ta cần có một cái gì đó nương tựa, và đặc biệt là đam mê trong tình cảm. À, để con lại cho ngoại nuôi, cho mẹ ruột của mình nuôi mà đi theo chồng. Cô này có ở với bà ngoại, học được rồi đâu hết cấp 1 rồi lại đi làm thuê làm mướn rồi lại lấy chồng. Mà lúc chúng tôi nói, cô nói kể chuyện với chúng tôi, lúc đó chồng cô cũng vừa mất. Xong cái dịp đám tang thì chúng cũng cái dịp rằm tháng 7 như thế này, chúng tôi cũng nói về ơn cha mẹ, thì cô mới nói rằng là cô không cách nào cô thương mẹ cô được. Nhưng năm 7 năm sau cô cũng lại đi tiếp bước nữa, chồng cô mất, cô cũng đi lấy chồng khác. Nhưng có khác có điều là con của cô nó lớn hơn, nó tương đối lớn rồi. Thì chúng tôi mới nói là đến giờ phút này con đã biết thương mẹ con chưa. Cô làm thinh, cô không nói gì hết, cô không nói gì hết. Cô ngẫm nghĩ một hồi, cô nói nhưng mà con đi bước nữa, khi con của con á nó trưởng thành, cô cũng có một đứa con trai duy nhất, mà năm cô đi lấy chồng, cô đi bước nữa thì nó đã vào đại học rồi, thì con nghĩ cô đã hoàn thành trách nhiệm. Chúng tôi nói là đã gọi là đam mê, khi người ta vào vòng đam mê không ai còn nghĩ đến cái gì nữa. Chẳng qua cô gặp cái đối tượng này là cô gặp trễ hơn mẹ cô thôi, nếu cô gặp sớm hơn chắc chắn cô cũng sẽ bỏ đứa con của mình đi như vậy thôi. Chúng tôi nói là hãy cảm thông cho nhau trong cuộc sống. Cha mẹ mình không phải là Phật, người ta là người phàm, người ta cũng có nhiều nỗi sai lầm lắm, có nhiều nỗi sai lầm, cho nên hãy thông cảm. Nhưng mà mình thường bao giờ mình vấp phải một cái lỗi lầm giống như người kia, lúc đó mình mới hiểu ra, mới hiểu ra. Cho nên chúng tôi nói nếu như mình có người cha người mẹ nào đó của mình khi còn trẻ, vì trẻ người non dạ, đã lỡ làm một cái gì đó, phải biết cảm thông cho cha mẹ mình, biết cảm thông. Không có người cha người mẹ nào mà không thương con hết, không hề có. Chỉ có một vài trường hợp nho nhỏ mà chúng tôi nghĩ là oan gia trái chủ nợ nần gì nhau đó, mới có những cái chuyện thương tâm đau lòng mà cha mẹ, giữa cha mẹ với, hoặc là mẹ con hoặc cha con có, có những cái xung đột đó thôi. Nhưng mình làm con, mình làm con, công ơn cha mẹ dành cho mình, chúng tôi nói chỉ cần cha mẹ sanh ra mình mà không nuôi mình một ngày nào, mình có mang ơn cha mẹ không? Có không? Đó là cái ơn cũng lớn lắm rồi. Nếu không có cha mẹ làm sao có thân người cái chứ? Thân người là do đâu? Do cha mẹ mà có. Dẫu sao cha mẹ cũng cho mình một hình hài, một vóc hình này rồi, công ơn đó cũng lớn lao lắm. Cho nên chúng tôi nói nếu như cha mẹ không nuôi mình một ngày nào, chỉ sanh mình ra, thì mình đã là mang cái ơn lắm rồi. Đừng nói gì đến chuyện phải banh da xẻ thịt, bỏ cả mồ hôi nước mắt. Nhưng mà chúng tôi nói thật sự ra, nếu mà ngẫm nghĩ ra đó, nghĩ đến tận cùng, thật sự người cha của mình là một người chịu nhiều đau khổ. Sống thì không có tỏ vẻ, không để thể hiện tình cảm với con được, nhưng mà sao làm tất cả mọi việc. Thậm chí có những người cha phạm tội để làm gì? Để tạo nên tiền của, để cho vợ cho con có sự nghiệp. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Cha mình là vậy đó, làm cái gì cũng được hết, miễn là việc gì cũng được hết, chạy đông chạy tây, miễn làm sao có tiền có của để nuôi cho con. Mà làm cái nghề chân chính không ra được thì sao? Làm nghề bất chính, miễn sao để có tiền có của, có điều kiện để lo cho vợ lo cho con. Để quý vị thấy cha mình hy sinh nhiều lắm. Ngày hôm nay, ngày xưa cho đến ngày hôm nay cũng có những người mẹ mà chúng tôi phải bái phục, như mẹ của Mạnh Tử chẳng hạn. Mẹ Mạnh Tử, ông Mạnh Tử hoặc là ngài Hám Sơn. Ngài Hám Sơn, nếu ai đi qua chùa Nam Hoa ở Trung Quốc, bây giờ vẫn còn cái nhục thân của ngài để lại. Mà chúng tôi nghĩ hai người thánh nhân này, một người của đạo Phật, một người có đạo Nho, mà hai ông này không có những người mẹ vĩ đại, chắc không bao giờ nên người được. Chúng tôi nói là đây là những người mẹ của những nhân tài, của những thánh hiền. Mẹ ngài Mạnh Tử khi sanh con ra thì cha ngài Mạnh Tử cũng mất, nhưng mà bà quan tâm đến vấn đề giáo dục con một cách kinh khủng. Người ta kể rằng có một hôm ngày mẹ ngài Mạnh Tử chuẩn bị đi làm thuê, ban đầu bà định đi làm thuê, chồng chết không có nghề nghiệp gì hết, đi làm thuê làm mướn với người ta thôi. Thì buổi sáng bà mới cho ngài Mạnh Tử, còn lúc còn bé lắm, cho ăn. Thì thấy nhà bên đang bắt một con lợn ra để làm thịt, giết thịt để mà đám giỗ đó mà. Nhà kế bên giết thịt để đám giỗ. Thì Mạnh Tử lúc đó còn bé hỏi một câu rất là ngây ngô: mẹ mẹ, nhà bên bắt con lợn làm thịt để làm gì vậy? Làm gì vậy mẹ? Mẹ ngày Mạnh Tử thì cũng giống như bao nhiêu người mẹ khác mà nói đùa, nói suông câu đó: người ta bắt con lợn làm thịt cho con ăn đó. Nói xong rồi bà cho con ăn xong thì, nói xong thì tự nhiên bà giật mình. Bà nói như vậy là không được rồi, mình nói dối với con mình. Mình nói dối với con tức là mình tập cho con mình cái tánh không chân thật. Trưa hôm đó bà đi làm, đến giữa trưa bà mới xin chủ, cái người chủ kêu bà đi làm công, cho bà ứng trước cái số tiền ngày hôm đó để bà chạy ra chợ mua một miếng thịt đem về để làm cho ngài Mạnh Tử ăn, để con nó thấy rằng là mình không nói dối với nó. Chúng tôi nói là đó là người mẹ vĩ đại. Rồi lúc đó nhà bà nghèo, ở trong một cái xóm du đảng. Mạnh Tử lớn lên có những cái biểu hiện của một, tức là có những lời nói, có những cái biểu hiện của cái kẻ đầu trộm đuôi cướp. Bà nói ôi thôi chết rồi, con mình ở đây thế nào nó lớn lên nó cũng thành thằng du đảng rồi. Bà mới bán nhà đổi ra ở một nơi khác. Bà nghĩ là làm thuê làm mướn một mẹ con mình càng ngày càng lớn, với số tiền mà ít ỏi như thế này làm sao nuôi con được. Tôi ra ở gần chợ để buôn bán cái gì đó nó sẽ thư thả hơn, về cái tuổi già mà lo cho ngài Mạnh Tử ăn học. Bà kiên quyết nuôi con trở thành nhân tài. Đây là người mẹ chúng tôi nói là. Nhưng mà ra ở gần chợ thì ông Mạnh Tử ở gần chợ thì bắt đầu ông cũng học ngôn ngữ ngoài chợ. Người ta chửi bới nhau, ông học chửi bới rất là nhanh. Bà nói thôi chết rồi, kiểu này là thằng con mình cũng hỏng thôi. Cuối cùng bà phải dời nhà một lần nữa là ở gần trường học. Thì Mạnh Tử bắt đầu vào ở trong trường học. Mà trường học ngày xưa các ông đồ làng dạy quý vị đó, có một cái ông nào cũng chống gậy, mặc áo dài khăn đóng, rồi các anh học trò là mặc áo thụng rồi đi khoan thai. Thì Mạnh Tử ở gần trường thì bắt đầu nhìn thấy các anh học trò, nhìn thấy ông thầy giáo bắt chước theo. Và lớn lên nhờ đó ông Mạnh Tử trở thành thánh nhân của người Trung Quốc. Nhờ bà mẹ ba lần dời nhà để dạy con. Đó là nói về ngài Mạnh Tử. Ngài Hám Sơn cũng vậy. Mặc dù ngài Hám Sơn người ta gọi có thể là Bồ Tát sống, mẹ ngài Hám Sơn lúc còn trẻ bà chuyên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà bà hiếm muộn, lấy chồng mà đến gần 5-6 năm sau mới sanh con. Mà ngày bà sanh ra ngài Hám Sơn là một điều kỳ lạ. Bà, tại vì người Trung Quốc ngày xưa lấy chồng mà không sanh con là hầu như là nó là một cái điều tối kỵ của người Trung Quốc. Bà thường niệm Bồ Tát Quán Thế Âm và xin Bồ Tát Quán Thế Âm giải cái nghiệp cho bà để bà có được đứa con. Đêm đó bà nằm ngủ, bà thấy một người phụ nữ cao lớn mặt hồng hào tay dắt một đứa bé, mới nói như thế này: ta thấy con là người tu hành có đức hạnh, ta cho con đứa bé đây. Thì cái người phụ nữ nó mới đẩy đứa bé chạy vào trong người bà, bà giật mình dậy. Thì từ đó bà thọ thai ngày hôm sau. Mặc dù qua cái điểm đó là mình biết Ngài là một người có cơ duyên Phật Pháp rất là lớn, nhưng mà khi sanh ra thì bố Ngài mất, mà con là không có bố thì bao nhiêu tình thương mẹ đổ dồn lên con, cho nên ông quấn quýt với mẹ mãi. Ông quấn quýt bên mẹ. Khi ông lớn, năm ông 12 tuổi, thì ông không học trong trường trong làng nữa, mà phải qua cái trường xa lắm để đi học. Ông qua bên đó ông đi học, 3 ngày sau ông đi về, mẹ ông đi làm về tự nhiên thấy ông ngồi trong nhà. Mẹ ông mới trừng mắt, bà thấy con về bà rất là mừng, nhưng mà trừng mắt mà quát. Bà hỏi chứ, tại sao không học mà chạy về đây? Nói con về thăm mẹ tí xíu cho con nhớ quá, rồi mai con qua con đi học. Quý vị nghĩ đối với người mẹ mà đứa con nói câu đó mình nghe xúc động không? Quá xúc động. Nhưng mẹ ngày hám sơn bà cũng xúc động, cũng mềm lòng. Nhưng mà tại vì không có cha, bà phải đóng hai vai trò là vừa làm cha vừa làm mẹ. Bà đứng lên mà đập bàn, bà quát mắng, mà nó ngày mai á mà không đi qua bên đó học á là mẹ bỏ đói con luôn, không đi học là bỏ đói. Ông nghe mẹ mắng như vậy thì ông cũng cố gắng gắng gượng bà. Nhưng ông qua 3 ngày sau chạy về nữa, nhớ mẹ quá đi mà. Sáng hôm sau lần thứ hai bà lôi ông ra ngoài sông, bà hất ông xuống dưới sông, bà chỉ vào mặt bà nói: nếu như không đi học là mẹ dìm chết con. Sợ khiếp quá, ông chạy về nhà, ông thay bộ đồ leo lên trên leo lên trên thuyền đi qua sông. Mà khi mà ông đi qua sông, mẹ ông đứng nhìn theo. Mà bà ngoại của ông, tức là mẹ của mẹ ông ấy, mới hỏi chứ: con nhớ con như vậy mà tại sao con tàn nhẫn với nó như vậy? Bà nói chứ: nó là con trai mà không nghiêm khắc với nó làm sao nó thành tài được. Khi con đi đứng bên này ôm mặt khóc. Rồi ngày Hám Sơn năm 15 tuổi ông học, rồi một lần có một cơ duyên ngày đi lên kinh thành để học, gọi là để học để đi thi đỗ trạng nguyên đó, thì gặp vị thiền sư. Vào ở trong chùa, tại ngày xưa nhà nghèo không có thuê phòng trọ, được ở trong chùa để trọ đi học. Cơ duyên ngày Hám Sơn lại gặp một vị thiền sư, ngày hấp thu được đó và ngày xin mẹ đi xuất gia, mà sau này thành thánh tăng. Mà chúng tôi nghĩ nếu như mà ngày Hám Sơn không có những người mẹ mà vĩ đại như vậy, ngày không thành thánh nhân nổi đâu. Cho nên ra nói thật ra, giữa cha và mẹ mình không có ai mà không thương mình hết. Công ơn của ai cũng to lớn lắm, nói không hết được. Mỗi năm thì trong Phật giáo dành ra một ngày, ngày rằm tháng 7, để tưởng niệm về cha và mẹ. Chúng tôi mong rằng tất cả những quý vị thì cha mẹ đã còn hay đã mất, thì hãy thành tâm, hãy nhất tâm dành ra cái ngày đó. Nếu như ai cha mẹ không còn nữa thì hãy làm nhiều điều phúc thiện, hãy nỗ lực tu tập để hồi hướng công đức cho cha mẹ đã quá vãng rồi. Nhưng mình đang ngồi ở đây, mình có bao nhiêu cha mẹ rồi quý vị? Mình có bao nhiêu? Có bao nhiêu ạ? Vị ngẫm nghĩ xem mình có bao nhiêu cha và có bao nhiêu mẹ, có đếm nổi không? Có đếm nổi không ạ? Có đếm được không? Không. Nếu ngẫm nghĩ ra mình có vô lượng cha mẹ, nhiều khi cái người ngồi kế bên mình là bố hay mẹ mình kiếp trước mình chẳng biết được nữa. Không biết được. Và cha mẹ mình bây giờ ở đâu? Lạc, đang đọa lạc ở phương nào? Không biết được. Cho nên trong cái bài sám Vu Lan là cầu nguyện cho gì nữa, bảy kiếp cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp, Còn tại thế thì thân tâm yên ổn, phát nguyện tu trì. Đã qua đời thì ác đạo xa lìa, chóng thành Phật quả. Ngưỡng mong các đức Như Lai, khắp cõi hư không từ bi gia hộ. Cái bài sám Vu Lan nó thống thiết mà chúng ta cảm thấy nó đầy đủ. Cái ngày lễ Vu Lan không phải chỉ đến cha mẹ hiện tiền, mà báo hiếu đến cả cha mẹ của bảy đời quá vãng. Nhưng một bản thân riêng mình báo hiếu nổi không? Được không ạ? À? Không làm nổi cái việc siêu thoát. Kể cả những ngày một kiền liên muốn cứu mẹ phải nương ai à? Nương ai? Nhờ đức thánh tăng mười phương, nhờ cái công đức của mười phương Phật tử mới cứu được mẹ mình. Quý vị nghĩ xem mình có hơn ngày một kiền liên không? Có hơn nổi không ạ? À? Không hơn nổi. Cho nên mình phải nương tăng, phải nương đạo, phải nương đạo tràng. Tu tập đừng bao giờ xem thường bạn bè mình. Chúng tôi nói nếu như quý vị tu mà quý vị chưa trân trọng những người bạn đồng tu của mình á, người đó chưa biết tu là gì. Chưa biết tu là gì. Mỗi khi mình có người thân hấp hối, có người thân mất, hoặc là có một cái lễ, muốn tổ chức một cái lễ kỳ siêu cho trọng đại, để kỳ siêu cho cha mẹ bảy đời quá vãng, cha mẹ hiện tiền, mình phải nhờ ai? Nhờ tăng, nhờ bạn bè. Mỗi người một tay mới làm nên được. Mình thì những lúc mình cần thì mình nhờ bạn mình, mà xài xong rồi cái mình hất người ta qua bên. Tu mà chưa quý trọng bạn đồng tu là chưa biết tu gì hết. Nhờ cái tâm lực của đại chúng, mà đại chúng gồm có ai? Gồm có xuất gia và tại gia. Nhờ đó, thần lực của quý thầy, nhưng mà nhờ công đức của mười phương. Càng đông người càng công đức càng lớn, thì khả năng nhờ công đức rồi nhờ sức chú nguyện đó nó mới hóa giải được nghiệp lực. Ngày một kiền liên ngày xưa mà gọi là đi lên thiên đường xuống địa ngục chỉ trong chớp mắt. Thần thông đạo lực như vậy đó mà cứu mẹ mình không cứu được, không cứu nổi. Và nếu như ai đó, một điều mà chúng tôi cảm thấy hiện nay chúng tôi luôn luôn lo ngại cho cái giới trẻ của xã hội hiện nay, người ta ít quan tâm đến cái chuyện mà gọi là đền ơn báo hiếu cho cha mẹ. Mà cái điều này cũng không trách cái giới trẻ được. Ngày xưa trong đạo Nho người ta dạy chữ hiếu rất là kỹ. Hiếu dưỡng, đạo Nho là có hiếu dưỡng, hiếu thảo, hiếu hạnh, ba điều. Hiếu dưỡng là phụng dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, lo cha mẹ ăn, mặc, ở, bệnh đầy đủ, đó là hiếu dưỡng. Hiếu thảo là vâng lời cha mẹ. Hiếu hạnh là làm việc đạo đức, làm nên rạng danh tổ tông. Tức là không làm, hiếu hạnh là không làm những việc xấu khiến cho cha mẹ phải xấu hổ. Đạo Nho bao giờ người ta cũng dạy điều đó rất là kỹ. Nhưng ngày hôm nay cái giáo dục hiện thời bây giờ nó bị lai căng tùm lum hết, cho nên cái chữ hiếu mà ít ai nhắc đến lắm. Mà không có hiếu với cha mẹ, người đó có đạo đức được không quý vị? Không bao giờ có đạo đức. Chúng tôi nghĩ một cái ơn nó to lớn như vậy mà mình còn không nhớ, đừng mong nhớ ơn ai. Người ta gọi là xấu với cha mẹ mà tốt với người ngoài, đó chẳng qua là lợi dụng mà thôi, là mưu lợi mà thôi. Mình xấu với mẹ mình mà mình tốt với chồng mình, với vợ mình, cái sự tốt đó chẳng qua tốt lúc nào đó thôi. Tốt vì mù quáng tình cảm trong lúc nào đó. Mình xấu với cha mẹ mà tốt với bạn bè, chẳng qua người bạn đó đang mang cho mình nhiều lợi lạc, mình đang lợi dụng cái người đó mà thôi. Không ai xấu với cha mẹ mà tốt với người ngoài được đâu. Cho nên ngày xưa người ta không biết người đó có đạo đức hay không, người ta nhìn người đó sống có hiếu hay không. Tôi biết rồi. Cái căn bản đầu tiên là như vậy. Cha mẹ mình mà mình không tốt, đừng mong tốt với ai được. Nhưng ngày hôm nay có nhiều người nuôi cha mẹ cảm thấy giống như nó trở thành gánh nặng rồi đó. mà ngày hôm nay có những đứa bé, tức là nhiều khi nó có những người mẹ tật nguyền, có những người mẹ không có đầy đủ tay chân như người khác, nó lại sợ bạn bè nó chê cười. Chúng tôi đây này, hồi đó chúng tôi có một đứa bạn gái, hồi đó học chung á, mẹ nó đi bán, mình bây giờ gọi là buôn đồ đồng nát á, ở trong Nam gọi là buôn bán ve chai. Bà bán ve chai có, rồi đến cái mùa mà người, cái cây cao su mà người ta cạo mũ trong miền Nam này rất là nhiều quý vị. Người ta giàu thì người ta có những cái rẫy cao su, hoặc người ta có biên chế ta vào làm công nhân cao su cho nhà nước. Bà thì cũng không có biên chế, mà nhà thì cũng không có rẫy cao su. Bà đi mót những cái miếng mũ cao su, người ta đổ ra nó rơi vãi ra ngoài, đi lượm những cái đó về bán. Người bà đen đúa nhìn bà. Mà đứa con gái thì khi nó lớn lên, lớn lên thì bắt đầu anh năm nó học cấp 3 mà chúng tôi nhớ rồi đó, nó đua đòi. Hầu như ai hỏi nhà nó ở đâu, mẹ nó ở đâu là một câu hỏi luôn luôn nó lảng tránh, luôn luôn lảng tránh. Có một lần chúng tôi nhớ bà, trời mưa tầm tã, bà mới đi xe đạp. Bà không biết bữa đó bà đi buôn bán hay đi ngang qua cổng trường. Bà đứng trước cổng trường, bà mang một cái áo mưa đến đưa cho đứa con gái năm học cấp 3 rồi. Mình thấy người mẹ đi tới, bản thân chúng tôi thì ít ở gần mẹ lắm. Chúng tôi nói là chúng tôi không hề có cái cảm giác mà chui vào lòng mẹ, ít lắm. Từ bé thì nội chúng tôi thương quá rồi đem về nuôi, hầu như nuôi 15 năm, 16 năm ở ngoài đời. Chúng tôi ở với mẹ khoảng được 6 năm, còn bao nhiêu là bà con nội ngoại dành nuôi hết. Nội chúng tôi bắt về nuôi, tại chúng tôi là cháu trai duy nhất, thành ra là ít khi ở gần mẹ lắm. Mẹ chúng tôi thì một trong những điều mà bà, có lẽ chúng tôi thường nói là bà, trong nhà 4 anh em, bản thân chúng tôi là người lấy nước mắt của bà nhiều nhất. Bố chồng bắt con về nuôi thì phải để cho, đâu có dám, không dám cãi. Nhưng mà đêm nằm là bà lại khóc. Hầu như là nội chúng tôi bắt về 3 năm là đêm nào bà cũng nằm bà khóc. Hối bố chúng tôi đã đem chúng tôi về, đem về nuôi đã được một năm, năm sau ông lại về, ông lại dắt. Hồi đó thì giữa nhà gia đình chúng tôi và nhà nội thì cách nhau độ 30 km, chứ không lớn lắm. Ông ở đó ông có một đứa cháu đầu tiên mà cháu trai, thành ra ông cứ bắt đem về nuôi, ông để. Mà chúng tôi ít có cơ hội gần mẹ. Mà khi đó, năm đó chúng tôi xuống chùa để ở tập sự, rồi thấy người mẹ cầm một cái tấm ni lông, như phải áo mưa, cầm áo choàng, một cái tấm ni lông để choàng, ngày xưa mình có cái để choàng đó thôi. Mình nhìn thấy như vậy thật sự mình thấy mình cảm động lắm. Nhưng mà đến khi nó đi ra thì cái người bạn chúng tôi thì nó đi quá giang, một đứa bạn gái khác. Mẹ nó vừa cầm cái áo mưa đưa cho nó, hất đi, nó bảo nó: "Mẹ ra đây làm gì? Ai cần cái áo mưa này?" Nó phải bỏ đi hơi. Mình cảm thấy xót xa. Mà chúng tôi nghĩ, hồi đó mình nghĩ không ra, nhưng bây giờ mình nghĩ là do mẹ nó quá nghèo, bà quá ư nhìn bà. Vừa nhìn vừa dơ, bà là người đi móc mũ cao su, nhìn bà vừa đen đúa vừa, có lẽ nó cảm thấy xấu hổ. Mà đó là một điều chúng tôi nghĩ. Bây giờ người ta thường, người ta tự hào về mẹ mình, cha mình đẹp, đi xe đẹp, người có sang trọng hay không. Thế người ta không tự hào mẹ mình có thương mình nhiều hay không, mẹ mình là người đạo đức hay không. Ít ai quan tâm đến điều đó. Cái xã hội ngày nay thực dụng, mẹ mình đón mình đi xe đẹp, mặc đồ đẹp là mình hãnh diện, mình nhận đó là mẹ mình. Mà nếu mà mẹ mình đến mà lỡ mà chột mắt sức môi, chắc mình không dám nhìn mẹ mình. Chúng tôi có đọc trong một cái tư liệu về một câu chuyện về cái anh bác sĩ này. Ảnh là người Việt Nam, ông bây giờ ông đang sống ở Singapore, mà không biết bây giờ ông còn sống hay là chết rồi. Ông viết ra một câu chuyện về cuộc đời của ông. Ông nói rằng là khi ông sanh ra, làm ông lớn lên, cái người đầu tiên ông ghét nhất đó là mẹ của ông. Quý vị biết tại sao không? Tại vì bà chột một con mắt. Và ông nói ông đau khổ vì mẹ ông có một mắt. Cứ mỗi lần đi học về thì các đứa khác, đứa bé có mẹ đến đón, ông không bao giờ dám cho mẹ ông đón hết. Nếu đón đúng thật là xa, không dám cho bạn bè biết. Nhưng mà lớn lên mấy đứa bạn nó hay nói một câu rất là mỉa mai, nói tao biết mẹ mày rồi, mẹ mày có một mắt thôi. Có lẽ bản chất ông là một người đua đòi, cho nên ông thấy điều đó là xấu hổ, vẫn ăn mãi, nó ăn nhập mãi vào trong tâm của ông. Rồi khi cũng nhờ cái ăn nhập đó mà ông nỗ lực ông học để thoát ra, chứ để bạn bè đừng coi thường. Vì ông học nhờ đó mà ông học rất là giỏi, ông rất là giỏi. Và sau đó ông qua Singapore, ông du học, nhận được một suất học bổng và đi qua Singapore học. Và khi ông đặt chân qua Singapore, ông đã quyết tâm là giả từ quê hương và giả từ không bao giờ nhìn lại cái quá khứ của mình nữa, để không ai biết rằng mình xuất thân từ một thằng nghèo cùng, có một người mẹ chỉ có một con mắt mà thôi. Đi như vậy đến nỗi mà quý vị biết, ông đám cưới, ông cưới một cô vợ người Hoa ở tại Singapore, sanh con bên đó luôn mà không hề báo tin về bên này cho mẹ mình biết. Đổ bằng thạc sĩ y khoa bên đó, ở luôn bên đó luôn mà không hề cho mẹ mình biết. Nhưng mà có một lần có một đứa sinh viên ở trong xóm, nó cũng du học bên đó, đúng là người mẹ. Con đi biển biệt làm sao, bà không biết phương hướng nào mà đi tìm, nó đâu có về đâu. Bà mới hỏi qua những người du học Singapore, bà lặn lội cách chỗ bà cả mấy chục km mà qua, bà hỏi bà nhờ cái người đó đi tìm con của bà tên đó. Cuối cùng thì anh này về, nói trời, con bác bây giờ nó giàu có lắm, nó là giảng viên của trường đại học ở Singapore, nó có vợ, nó có hai đứa con bên đó rồi. Bà nghe vừa mừng vừa tủi nữa, bán hết về, nhất quyết bán một căn nhà, bán luôn cả nhà cả đất luôn, để qua làm gì, nhìn thấy con nó thành đạt một lần, để qua. Một điều thảm thương nó như thế này mà nói. Một người phụ nữ mà ở Việt Nam qua Singapore không biết đường đâu đi, không biết đường đâu đi, nhờ cái cậu sinh viên học bên đó, cậu cái dắt bà đến nhà của con trai bà, không dám bấm chung bước vào, nhà nó quá đẹp. Mà anh ta bữa đó ông đi dạy chưa về, bà cứ lần quần trước cửa không dám bước vào. Gặp con dâu nó là người Hoa, không biết nói, nó không biết nói tiếng Việt, không nói được, tiếng Anh cũng không biết, tiếng gì cũng biết, đứng lần quần, chỉ mong chờ đến giờ đứa con nó đi làm về thì mẹ con nói chuyện với nhau. Thì bà thấy từ xa, thấy đứa con đi xe hơi về, cổng biệt thự lại mở ra, bà chạy ra trước đầu xe để cho con nó nhìn thấy mình. Thì lúc đó hai đứa cháu của bà, cháu nội từ trong nhà nó chạy ra, thì nhìn bà, người đàn bà vừa xấu vừa đen vừa chột cục mắt, với đứa con thấy sợ khiếp, con nó bật lên nó khóc. Mấy đứa cháu nội của bà, ông con trai bước xuống thấy con mình khóc, và nhục nhã nhất là thấy mẹ mình qua đến nơi, mình đã chối bỏ cái quá khứ, đã chạy trốn rồi, mẹ lại tìm cho tới nơi. Đối với người khác có lẽ người ta sẽ rất mừng, ông thì ngược lại. Ông quay theo, ông quay sang, ông nhìn mẹ ông bằng cặp mắt rất là hằn học. Ông nói một câu, ông nói cho mẹ muốn hại con đến bao giờ nữa. Bà chỉ biết khóc và bỏ về. Về thì nhà không còn, cửa không còn, sống lang thang không biết là bao lâu rồi bà mất. Khi bà mất thì bà sống nhờ một người hàng xóm, chết mà không có đất để mà chôn. Làng xóm mới được quyên góp, mới chôn được một chiếc quan tài để chôn. Bà mới giao bức thơ cho một cái người hàng xóm, bà nói tôi nghĩ rằng một ngày nào đó con tôi nó sẽ trở về, thì trao lá thơ này lại cho nó. Thì đúng là người ta nó người bất hiếu, không có ai, không có cái phước đức nào, không có gì có phước đức bằng người có hiếu, mà không có cái gì nó tổn phước bằng sự bất hiếu. Thì anh này vợ chồng một thời gian sau, thì 2-3 năm sau thì vợ chồng nó không được ấm êm hạnh phúc nữa, lục đục. Và người vợ chồng đã chuẩn bị muốn đưa nhau ra tòa ly dị. Anh buồn quá. Thì lúc đó ở Việt Nam mình có cái chương trình, tức là giao lưu để truyền trao những kinh nghiệm của những bậc đàn anh mà du học đi trước đó, cho thế hệ đàn em. Thì ông mới tham gia cái hội đó, về để hướng dẫn cho những du học sinh Việt Nam mình qua Singapore du học. Là chuyến đó về quê hương thì khi mình mất hết tất cả rồi, giật mình là nhớ mình còn người mẹ. Lúc đó mới thấy là mẹ mình là người thương mình, không chê, chạy về. Mà khi về thì không còn. Ông kể một câu là mẹ ông chết mà không có nơi để một cái bàn thờ để thờ. Có đất có nhà đâu mà thờ. Một ngôi mộ không hề có bia. Ông nhận một bức thơ mẹ ông chỉ viết vài cái chữ ngoằn ngoèo xấu xí của một người ít học và của một người mà gọi là sắp mất, gom tàn hơi là viết có mấy dòng. Bà nói một câu như thế này: mẹ đã sanh ra con và thương con hết lòng thì mẹ không bao giờ giận con. Nhưng mà mẹ muốn nói cho con biết một điều rằng tại làm sao mẹ xấu xí như thế này là do từ bé con là một đứa ngỗ nghịch. Có lẽ con không nhớ được, có một lần con chạy chơi và con đâm phải vào tường, nó có một cái dầm đâm vào mắt con, bị hư mất cái thủy tinh thể. Nhà thì nghèo, không có tiền, mà chỉ có một cách ghép thủy tinh thể mà ít tốn kém nhất là lấy cái thủy tinh thể của mẹ ghép ra cho con. Cho nên con mắt của con sáng hôm nay nó có một phần con mắt của mẹ trong đó. Một câu cuối cùng bà nói một câu là mẹ sẽ không bao giờ nhìn thấy con nữa, nhưng mẹ vui rằng con sẽ nhìn thấy cho mẹ. Chúc biết là kết cục của anh này ổng như thế nào, ổng sống nổi hay không. Theo như mình thì chắc mình không sống nổi với một cái giày vò lương tâm như thế này. Nhưng mà đây là một câu chuyện tự sự của một người, một người viết lại trong cuộc đời mình. Đây là câu chuyện chúng tôi đọc ra trên những cái tư liệu viết về ơn cha nghĩa mẹ, nhân ngày lễ Vu Lan, kể về những cái kinh nghiệm để những người con biết trân trọng cha mẹ mình. Bản thân quý vị hôm nay có con, có cháu rồi, để con cháu nó có hiếu cũng không tự nhiên mà nó có được đâu. Với cái nền giáo dục mà người ta xem thường cái chữ hiếu đạo như ngày hôm nay á, thì cái giáo dục gia đình và cái giáo dục trong chùa nó cần thiết hơn lúc nào hết. Phải phân tích, phải nói rõ để con cháu nó hiểu rằng ơn cha mẹ nó cao lớn như thế nào. Bản thân chúng tôi hiểu được đó là cũng nhờ Phật dạy thôi. Thật sự không có ai dạy kỹ bằng Đức Phật mình. Phân tích dạy rất rõ ràng, mà chúng tôi cảm thấy phải Đức Phật mình dạy chi tiết. Ví dụ như là trong kinh Vu Lan, trong kinh Báo Hiếu, Đức Phật nói sao: phận con gái còn nương cha mẹ thì có bề hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà dễ sai khiến hơn là nam nhi. Gái dễ sai, dễ khiến hơn con trai. Nhưng mà sao? Xong đến lúc gì? Tòng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình. Trước còn lai vãng thăm, trước thì còn lai vãng viếng thăm nha, dần dần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà. Đức Phật mình dạy chi tiết vô cùng. Mà chúng tôi nói là mình biết đến hiếu đạo một cách rõ ràng là nhờ Phật. Chúng tôi nói thật sự không ai dạy rõ ràng phân tích công ơn cha mẹ bằng Đức Phật. Cho nên chúng tôi nghĩ để cứu vớt cái đạo đức, cái nền tảng đạo đức đó là hiếu. Với cái xã hội ngày hôm nay thì hơn bao giờ hết, ở trong chùa và những người Phật tử của mình phải biết dạy con, dạy cháu của mình về chữ hiếu đạo. Nếu nó không có hiếu với cha mẹ nó thì nó là một phần tử nguy hiểm sau xã hội. Cha mẹ nó mà nó không có hiếu, có những đứa nó dám gọi là dám lừa gạt cha mẹ, có những đứa nó chiếm đoạt hết gia tài cha mẹ, đuổi cha mẹ nó đi. Cha mẹ nó còn làm điều đó thì người ngoài này, nó còn giả mang đến mức nào nữa. Cho nên nếu mình có cho con có cháu mà nó không có hiếu thì coi đó là một phần tử nguy hiểm cho xã hội sau này. Cha mẹ nó còn hất hối mà, bạn bè vợ con nó là cái gì, người ngoài là cái gì đối với nó đâu. Nó phủi tay, nó sẵn sàng giả mang tước đoạt miễn sao có lợi cho bản thân nó. Cho nên cái chữ hiếu đạo, mà trong đạo Phật, Đức Phật nói như thế này: nếu như chỉ có hiếu thảo, hiếu dưỡng, hiếu hạnh mà không có hiếu đạo, tức là không biết hướng cha mẹ về con đường đạo, hiếu đó chưa thật sự là hiếu. Phải dẫn dắt cha mẹ đi trên con đường sáng, đi trên con đường đạo, để cha mẹ tu dưỡng đạo đức, tìm ra con đường giải thoát trong sanh tử luân hồi, lúc đó mới thật là có hiếu. Và Đức Phật nói rằng dầu khuyên cha mẹ đến thọ tam quy trì ngũ giới dù chỉ có một ngày một đêm, mà chẳng may cha mẹ chỉ thọ tam quy ngũ giới một ngày một đêm, sao cha mẹ mình ngã ra quy tiên đi nữa đó, thì mình cũng làm tròn bổn phận của một người con có hiếu. Ai đang có cha mẹ, ngày rằm tháng bảy về, hãy nói một câu với cha mẹ rằng, hãy nhìn thật là kỹ cha mẹ mình và nói một câu rằng: cha mẹ ơi, cha ơi, mẹ ơi, con thương cha mẹ rất nhiều. Và khuyến khích cha mẹ mình đến với chùa, biết tin Phật, để quy hướng về Phật. Hãy tìm mọi cách để dẫn dắt cha mẹ đến với đạo, cái đó mới thật sự là có hiếu. Còn có nuôi dưỡng thì nó chỉ là hiếu một phần nào đó thôi. Tất cả chúng ta đang sống đây, hai vai mình, hai cái ơn lớn nhất đó là gì? Cha và mẹ của mình. Máu chảy trong người mình, thân thể này là cha mẹ cho mình. Nếu như chẳng may ai đó cha mẹ đã quá vãng rồi, thì hướng về ngày rằm tháng 7, hãy tu tập thật là tinh tấn. Nguyên trong cái tháng 7 hãy tu tập một cách tinh tấn, làm nhiều điều phước thiện. Con nguyện đem công đức tu tập này hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền, mong Phật chuyển hóa cha mẹ con về con đường lành. Còn nếu như cha mẹ quá vãng, cha mẹ bảy đời, thì nguyện nhờ công đức này cha mẹ sớm siêu thăng về cảnh giới an lành, gặp Phật Pháp Tăng để tu tập, để giải thoát luân hồi sinh tử. Thì Đức Phật, cái báo hiếu của Đức Phật nó cao hơn lên một bậc nữa. Mà mình là đệ tử Phật, hãy làm những điều đó. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin nhắc quý vị một câu như thế này. Người ta họ gọi là: ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn lên mắt mẹ, nghe chưa? Nhưng mà chúng tôi nói rằng là ai còn cha còn mẹ, đừng bao giờ làm cho cha mẹ khóc, đừng làm buồn lòng cha và mẹ của mình. A Di Đà Phật. Kính chúc quý vị có một mùa Vu Lan ấm áp trong tình cảm của cha và mẹ, dù người đã còn, người cha, người mẹ đã còn hoặc đã mất. A Di Đà Phật ạ.